Tôn giáo Phật giáo Việt Nam quan lâm về tổ đình hội thánh để thuyết giảng giáo pháp của Đức Phật. Để giờ ngày này đem đầu bái thỉnh Hòa thượng trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể thiền đường đại chúng niệm Phật cầu gia đình. Hàng năm như vậy, ngài đều từ mảnh quan tâm về tổ đình hội thánh an cư thiết hạ theo luật định, để ngài ban những lời giáo từ vi diệu của giáo pháp Như Lai làm đích lợi cho chúng con trong Phật dạy. Thà sống một ngày nghe chánh pháp còn hơn sống 1000 năm không nghe được chánh pháp. Với đất nước cao thâm này, trước khi cung thỉnh Hòa thượng ban pháp từ hạ trường, chúng con xin đê đầu đảnh lễ cúng dường Hòa thượng, ngưỡng mong Hòa thượng từ mẫn cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Hòa thượng Thần Giáo Sư Thanh Bái. Vào giờ này đê đầu bái thỉnh Hòa thượng từ bi hoan hỷ ban pháp từ
năm 1944, và sau đây tôi có một số những ý kiến muốn trao đổi cùng với tăng ni vị bộ chúng ta trong buổi an cư này. Đó là cái việc mà thực hiện trong các an cư thiết hạ của ban Phật sự Trung ương, tức là theo thông lệ cứ mỗi năm vào mùa mưa thì tăng ni và trong cả nước chúng ta đều phải tái xuất an cư theo luật định. Nhưng trong mỗi mùa an cư tu học thì chúng ta có nhiều cái thay đổi và thích hợp với cái hoàn cảnh mà chúng ta đang sống, thì đó mới đúng với cái nghĩa an cư của chúng ta. Không phải là mùa nào chúng ta cũng an cư giống nhau và cũng có một cái suy nghĩ giống nhau, thì như vậy chúng ta không phải là người Phật tử mà cũng không phải là một con người sống với trí tuệ và sống trong một thế giới văn minh. Cho nên chúng ta an cư tốc túc để chúng ta làm cái điều gì? Để nhận nhận cái mục tiêu phát huy được cái tuệ giác vô thượng bồ đề của chúng ta. Đó là một cái mục tiêu cao cả nhất mà của người Phật tử, cũng là cái danh dự nhất cho người xuất gia chúng ta, với cái ý nghĩa di tuệ thị hiện. Di xuất gia là cầu bồ đề, cho nên ngày nào mà chúng ta chưa đạt tới cái vô thượng bồ đề thì ngày đó chúng ta vẫn còn phải siêng năng nỗ lực tinh tấn ở trên bước đường hành đạo. Thì đạt tới vô thượng bồ đề ta gì? Tức là đạt tới đỉnh cao của sự hiểu biết. Mà đạt cái đỉnh cao của sự hiểu biết ở đây thì nó gồm có hai phần. Đó là hiểu biết về con người và hiểu biết về tâm lý của con người. Hiểu biết về thiên nhiên và cái mối quan hệ của ta vào trong thiên nhiên. Đó là hai cái việc mà quan trọng nhất ở đây chúng ta cần phải biết. Đức Phật chúng ta chứng vô thượng bồ đề để làm Phật là vì Ngài đã hiểu biết được chúng sanh và hiểu biết được tâm của chúng sanh, cũng như hiểu biết được thiên nhiên và chuyển đổi thiên nhiên cho thích hợp với cái cuộc sống chúng ta, mà không còn bị thiên nhiên chi phối, không còn bị xã hội chi phối, thì đó chúng ta gọi là vô thượng bồ đề hay là niết bàn của chúng ta là gì đó. Thì như vậy đó, từng bước chúng ta đi tới vô thượng bồ đề thì chúng ta phải tu ở trong cái mùa kiết hạ an cư này. Thì trong mỗi mùa như vậy, xã hội bên ngoài có đổi mới thì cái nhận thức của chúng ta ấy, cũng phải đổi mới để cho nó thích hợp. Thì cái đổi mới ấy, ở bên ngoài thì chúng ta thấy cái gì? Ngay thành phố chúng ta và tỉnh chúng ta ấy, khi mà tôi về tới cổng ấy, thì tôi thấy đường xá, cầu cống, nhà cửa phát triển để chúng ta thích hợp. Có thể nói tỉnh Bình Dương là một cái tỉnh mà kinh tế phát triển, đang phát triển mạnh. Thì như vậy đó, cái kinh tế bên ngoài nó phát triển, nhưng mà ở trong chùa chúng ta đó, nó có phát triển theo kiểu không? Đó là cái điều chúng ta suy. Nhưng mà cái xã hội đó, nó tốt đẹp, thiêng liêng, mà chùa chúng ta đó, thì nó nhỏ lại và nó xấu thêm ra đi, nó cổ, thì cái trường hợp này chúng ta như sao? Còn cái con người đó, thì nó văn minh, nó tiến bộ, nó học được nhiều, nhưng mà tăng ni chúng ta đó, thì qua năm chút tháng chỉ có tụng kinh và tụng kinh thôi. Thì như vậy đó, cái xã hội chúng ta đang sống đây và cái cuộc sống của ta đó, hai cái này đó, nếu mà nó không thích hợp, nó không cân bằng với nhau đó, thì nó sẽ đưa chúng ta vào trong cái chỗ lạc hậu và xa hơn nữa đó, là bị tiêu diệt. Đó là cái điều thứ nhất cái mà tôi có suy nghĩ về cái Phật giáo tỉnh Bình Dương chúng ta. Khi tôi bước chân tới đây, tôi thấy xã hội phát triển mạnh, nhanh, phải nói là một thành phố và kinh tế đang lên. Thì bây giờ nếu chúng ta nhìn kỹ trở lại, cái kinh tế của tỉnh Bình Dương phát triển đây là nó từ đâu? Và đồng thời chúng ta phải nghĩ như thế nào để mà ta thích hợp với cái hoàn cảnh mới này. Đương nhiên là đây, quý thầy cũng biết, cái phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương chúng ta ấy, phần lớn là lệ thuộc ở các cái công ty nước ngoài, những cái khu chế xuất. Đây chúng ta thấy rồi, cái kinh tế này phát triển được là do cái vốn ở ngoại quốc đầu tư vô đây. Mà cái vốn ngoại quốc đầu tư vô đây nhé, thì trường hợp đó, cái vốn này nhé, ai nắm được cái vốn, tức là người đó là chủ, đó là chính, tại vì nó là chủ. Đó là thứ nhất chúng ta phải thấy. Cái thứ hai nữa đó, ở đây nó phát triển được là nó phát triển cái gì về mặt khoa học và kỹ thuật, đó chúng ta thấy. Cái tỉnh này phát triển được là nhờ cái vốn đầu tư nước ngoài và nhờ khoa học kỹ thuật nước ngoài đem vô, cho nên cái kinh tế phát triển. Cho nên ta nghe Phật tử ta sẽ có cái nhìn thiết thực, chúng ta thấy rồi. Nhưng mà nó phát triển thì bây giờ đó,
chúng ta phải làm sao đây? Chứ còn như hai nó phát triển không á, mà ta đứng lại chỗ đó thì nó sẽ vượt qua chúng ta, và tới cuối cùng á thì ta bị lãng quên. Đó là một cái việc mà rất quan trọng, cái người thời đại của chúng ta nên cần phải suy nghĩ và cân nhắc được. Vốn đầu tư của họ, khoa học kỹ thuật của họ, cho nên sản phẩm ra là của họ, lợi dụng cũng là của họ, người ta đâu có cái gì. Cho nên tỉnh Bình Dương phát triển, nhưng mà Phật giáo chúng ta không có cái gì hết, thì như vậy là tài sản chính nói là của tỉnh, nhưng mà ta không có cái gì hết thì cái này ta coi như là bị bỏ ra ngoài tại cuộc sống. Nhìn thấy cái chỗ đó mà tôi có suy nghĩ và phải lo. Cho nên tất cả tăng ni, nhất là tăng ni trẻ, chúng ta cần phải suy nghĩ mình, phải tìm ra một cái hướng, một cái cách giải quyết nào đó để chúng ta sống được trong xã hội. Thì trước đây thì tỉnh chúng ta nghèo, đất nước chúng ta nghèo, tương đối Phật tử chúng ta khá, chùa chúng ta còn chút ít, cho nên ta phát triển mạnh về cái mặt xóa đói giảm nghèo, cái mặt từ thiện xã hội để giúp. Nhờ ta làm được một số công việc như vậy, cho nên dân chúng mới thương ta, mới quý trọng ta, trong cái phong trào nhường cơm xẻ áo, chia rớt cho nhau cái tiền của ít ỏi của chúng ta có đấy. Cho nên dân chúng mới chúng ta trách nhiệm quý trọng chúng ta, và ta làm được số việc đó. Nhưng mà ngày nay cái việc này còn thích hợp nữa không? Nếu ta tiếp tục ta làm chuyện này, nên tôi nghĩ là tất cả quý thầy nên có cái suy nghĩ đổi mới và đổi mới luôn. Đừng bao giờ mà đi theo lối mòn cũ. Nếu không thay đổi kịp cái xã hội thì chúng ta bị lạc hậu. Và như vậy, đó là cái thứ nhất là tôi muốn tăng ni chúng ta chuyện. Cho nên theo phong trào này ta làm được lúc, nhưng mà hãy cái phong trào này hết đó, thì coi chừng chúng ta cũng hết luôn. Đó là điều đáng sợ. Cho nên cái phong trào mà hết thì chúng ta lại có cái hướng mới, chúng ta đi có phong trào khác nữa. Đây ta biết rồi, cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà đầu tư. Chính phủ ta kêu gọi nước ngoài đầu tư không? Đầu tư kỹ thuật khoa học, đầu tư tiền của không để khai thác. Cho nên trong cái giai đoạn này nó là có cái hướng mới của xã hội rồi. Ta mặc gì kia nào? Hướng mới đó là gì? Tức là cái hướng mà phát triển về khoa học kỹ thuật, cái hướng mà phát triển về kinh tế và huy động vốn cho này là thế nên ai có vốn nhiều, ai có trình độ khoa học kỹ thuật. Khi trường hợp đó, người đó được trân trọng. Chúng ta phải nói tập như vậy. Cho nên cái người mà có nhiều đồng vốn mà bỏ ra, họ được trân trọng. Cái người mà có tài tổ chức, quản lý và lãnh đạo, cái người sẽ được trân trọng. Ta nhìn ta thấy rồi, cái giai đoạn này giai đoạn mới, giai đoạn mới của lịch sử này. Cho nên ta cũng phải có cái nhìn nhạy bén để thấy chỗ này. Mà nếu mấy thầy thấy được chỗ này á, thì theo cái tinh thần học Phật của chúng tôi đây á, tôi gọi là chánh kiến. Nên Đức Phật dạy chúng ta một tỳ kheo phải có chánh kiến, chúng ta thấy cho rõ, thấy rõ. Thấy rõ cái gì đây? Tức là thấy rõ được cái con người thân của chúng ta. Rồi đến kế nữa, chúng ta thấy rõ được những cái người đang sống chung quanh ta. Thế này gọi là biết mình, biết người. Biết mình, biết người, biết đức. Cái thứ ba nữa là thấy rõ được thực tướng các pháp. Tức là cái mối tương quan tương nhiên tồn tại giữa ta và người, giữa ta và trời đất, giữa ta và vũ trụ. Nếu mà như vậy ta gọi là người có chánh kiến. Ta là một thầy tỳ kheo mà có chánh kiến
thì chỉ có cái thấy chính xác như vậy và dùng cái thấy này là cái vốn mà quý giá nhất ở trên đời, cái không được rồi. Phải thấy cái mạnh của ta, cái ưu của ta. Thì bây giờ đó, sử dụng cái ưu của ta đây nhé, mà nhỏ cái ưu của người thì đương nhiên đó, nếu không hơn thì ta không bằng, thì chính hơn. Không thầy chỉ kêu, không có tiền của, không có nhà cửa, không có tư thủ, không có gì hết. Nhưng mà ta có một cái gì hợp có đó, đó là trí tuệ, thánh tài. Thế là ta có trí tuệ, ta có đức hạnh. Cái việc này là cái việc mà chính của một người chủ. Nên quý thầy nên suy nghĩ. Cho nên vốn đầu tư ta không có, khoa học kỹ thuật ta không có, thì kinh tế phát triển này đã là không phải của ta rồi, của người. Cái điểm này là điểm nên chuyện. Nhưng mà bây giờ đó, nếu ta phát huy được chánh kiến, ta phát huy được trí tuệ của chúng ta, thì ta nhìn ta thấy chung rồi, thấy đó rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu sắp xếp để nó có cái ta bên này chứ. Và cái sở hữu của ta, đó là cái việc rất quan trọng. Cho nên giáo hội chúng ta và quý thầy lãnh đạo ở cấp tỉnh, thành phố cũng như cơ sở mà không thấy xa được cái điều đó thì chúng ta dễ đưa vô vào cùng. Và quý vị, tôi nói là cái Phật giáo Nhật Bản, cái khi mà đất nước Nhật đổ mới, đất nước đổ mới là cái gì? Tức là Minh Trị Di Tân, hơn 100 năm về trước, tức là Minh Trị Di Tân đất nước. Di Tân tức là đổi khác rồi, nó theo cái lối quản lý nhà nước cũ mà nó theo cái lối quản lý nhà nước mới, nó cũng giống như ta ngày nay, kinh tế quyết định. Ta theo khoa học kỹ thuật và vốn, hai cái này đó là được đứng mua hàng đầu, đó là chính. Tại nước muốn phát triển thì cái trường hợp này nhé là đầu tư vô cho công nghệ khoa học kỹ thuật thì xã hội thay đổi như vậy, là giáo hội cũng chuyển mình thay đổi theo. Thế nên chuyển mình thay đổi theo bằng cách nào? Tức là nâng cái trình độ kiến thức của tăng ni và phật tử tăng lên cao, để làm chi? Thì nâng cái trình độ kiến thức của tăng ni và phật tử ta lên đây để làm cái gì? Cho nên thiên hạ có vốn đầu tư bỏ vô bằng đô la, bằng vàng. Nhưng cái trường hợp đó chúng ta có cái vốn đầu tư bỏ vô bằng trí tuệ và sức lao động này. Cái trí tuệ của chúng ta và sức lao động của nhân dân ta, hai cái này là hai cái mà quan trọng nhất đấy. Cái vốn đầu tư thiên hạ bỏ vô đây, nhưng mà nó phải nhờ cái sức lao động của người Việt Nam chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta, thì cái vốn đầu tư này mới thành sản phẩm, mới có lợi nhuận. Thì nếu mà ta đầu tư vô được cái mảng này đó, thì cái lợi nhuận này có phần của ta, cái sản phẩm này đó có ta. Thì chế biến ra, ai chế biến và sử dụng nó vào mục tiêu nào? Tiêu dùng. Cho nên ở đây là cái lực lượng sản xuất và lực lượng tiêu dùng cho người Việt Nam ta. Nhưng Phật giáo chúng ta có nghe qua lực lượng này được không? Đương nhiên chen vô được chứ. Bởi vì tăng ni Phật tử của chúng ta đó, nói chung là Phật giáo của ta phải nói là chiếm vào khoảng độ 70-80% dân số rồi. Thì 70-80% dân số này đó là lực lượng lao động và xã hội tiêu dùng là ai đấy? Là chúng ta chứ là ai đấy. Nhưng mà tổ chức quản lý khéo thì ta có tự đứng đấy. Nên Nhật Bản khi mà nó bại trận rồi, vốn đầu tư ai bỏ vô? Nhà nước bỏ là Mỹ. Tất cả các cái công ty của Nhật lúc bây giờ là Mỹ. Mỹ có vốn là chính, Nhật còn vốn đâu có tiền đâu. Nhưng mà nhờ Nhật Bản nó có cái đầu óc dân tộc của nó, nó tin sâu vào trong Phật giáo. Cho nên nó tham gia vào trong cái công cuộc sản xuất này, tiền của là Mỹ đầu tư, nhưng mà cái người chính đó, sản xuất ra sản phẩm là người Nhật. Thì trong lúc đó tất cả những cái nhà khoa học của Nhật Bản mới bắt đầu nó phải học từ nước ngoài. Người Nhật học cái văn minh, học cái khoa học của người ngoài, nhưng mà đem về áp dụng ngay trong nước chúng ta. Đó là chỉ cho nên nó bỏ tiền ra, Mỹ bỏ tiền ra, nhưng mà Mỹ không chi phối được gì cả. Tại sao vậy? Nó nhờ có những nhà sư thông minh, và có những Phật tử tài ba. Đó là chỉ. Chứ còn không á, thì cái này rơi vô trong cái tình trạng chúng ta mất chủ tính, mất chủ quyền. Nếu là những cái công ty đó nó là chủ là người Thiên Chúa, người Tin Lành, người Hồi giáo, người gì đó, thì lần lần đó nó sẽ xoay hết tất cả các công nhân là từ đi về bên Thiên Chúa hết, đi về bên Tin Lành hết. Nhưng mà ở Nhật thì cái trường hợp nó Tin Lành đâu làm nổi chuyện này, Tin Lành không làm được, Thiên Chúa không làm được. Tại sao vậy? Là vì những nhà lãnh đạo trong Phật giáo phải nói là có trí tuệ, phải đủ khôn và thấy xa, gọi là chánh kiến, cho nên xoay được. Thế được cái này là mình chuyển vật, ta nên chuyển vật, rồi chuyển tâm của con người từ cái tham lam ích kỷ trở thành con người tốt. Cái này rất nhiệt tha ta. Cho nên cái quyền bản thân tôi, cho nên một mình tôi thì tôi làm được số ít thôi, một cái quyền thôi. Nhưng mà cái cộng đồng tăng nữ chúng ta, mỗi người làm một cái quyền thì cái trường hợp nó sẽ trở thành nhiều việc và nó trở thành việc lớn. Đó là cái việc mà quý thầy đã chuyển. Tôi đơn cử như cái việc tôi mới vừa làm đây để mấy thầy suy nghĩ mà tự làm đây. Khi mà là thầy Vũ Lộc và đệ tử của tôi lên làm cái chùa Vũ Thiền, làm được 5 năm đó, thì ông mất. Thế nên bây giờ cái số đệ tử của thầy Vũ Lộc nó tới an nghỉ tôi đi về để làm cái chùa. Thì tôi cũng giống như mấy thầy, mà nhiều khi tôi còn tệ hơn mấy thầy đó. Nào giờ tôi đâu có làm cái việc mà cất chùa, mà đâu có biết cái vấn đề mà kiếm tiền thì nó mấy ngày của tôi. Nhưng mà nhờ đó, tôi có cái chánh kiến, nhờ tôi có một cái nhìn theo cái tinh thần của đạo Phật. Cho nên đó, từ cái chỗ này mà sắp xếp được việc thì chỉ chưa đầy nửa năm thôi, cái chùa này làm xong rồi, cái chùa này làm xong rồi. Và đồng thời nữa, cái công nhân mà làm đây nhá, hồi tuần trước họ mới xin quy y với tôi, thầy đã lên đó cho quy y với Tam Bảo đó, gần 50 người phải núi. Cái này là thở được không? Cái này chỉ để xem. Đó là một cái việc quan trọng mà chúng ta phải. Cho nên tôi không có tiền bạc gì hết, cũng không có người, nhưng mà tôi có cái hiểu biết. Cho nên tới cái túi này thì tôi sử dụng ngay những cái người ở túi này làm việc. Và từ cái công việc này mà nó tập hợp tiền bạc lại để xây dựng. Cho nên tất cả mọi việc đây Đức Phật dạy chúng ta là chỉ có trí tuệ là quyết định nữa chúng ta. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, làm sao mà phát huy cái trí tuệ chúng ta càng cao thì việc chúng ta nhất định kết quả càng tốt. Còn nếu mà chúng ta không có trí tuệ, không có chánh kiến, không thấy xa hiểu rộng, không biết người biết mình, thì tự có chúng ta làm cho mình không. Cho nên 70-80% người theo Phật giáo ở đây, mà nếu chúng ta biết cách quản lý, không biết cách tổ chức, không biết cách giáo dục và xây dựng, thì 70-80% người theo giáo chúng ta đây đó, có thể trở thành sinh lành, trở thành Thiên Chúa, trở thành Hồi giáo kìa. Đó là một cái điều rất quan trọng. Cho nên phải thấy được con người, thấy được hoàn cảnh con người, thấy được tâm lý của con người. Từ cái chỗ đó đó mà từng bước đó ta chuyển đổi, ta bảo vệ cái tâm lý tốt của họ để trở thành. Đó là cái điều rất quan trọng. Cho nên đó, tôi nói trở lại là cái trường hợp tỉnh Bình Dương chúng ta đó, là ngoại quốc đầu tư có thể rất nhiều. Ta ra ngoại quốc đầu tư đây rất nhiều. Nếu mà quý thầy giỏi khéo đó, thì cái trường hợp cái lực lượng quần chúng công nhân thợ thiền này và lực lượng tiêu thụ này của ta, cho nên tất cả các cái công ty xí nghiệp nước ngoài về thuộc ta hết đó, thì cái trường hợp này mấy thầy giỏi. Còn ngược trở lại đó, thì mấy thầy sẽ bị các cái tôn giáo khác nó mua chuộc, nó lợi dụng, nó biến hết tín đồ Phật tử chúng ta đó trở thành ra ngoại đạo hết. Thì cái này trách nhiệm của mình, thương nhau ở cái chỗ nhìn đúng hay là nhìn sai, phải thấy được người của mình phải bảo vệ chứ, đừng để cho người ta tôn giáo. Tất cả các cái tôn giáo khác đó, phần lớn họ lấy cái gì, tức là món mồi vật chất họ câu họ giữ được. Thế nên người Phật tử ta đuốc câu gì cái này có chuyện. Thế nên đi theo đạo á thì có thể nó cho cái quyền lợi để cho quyền lợi kia hay có. Nên những người Việt Nam chúng ta mà với di tản qua Mỹ á thì cũng bị cái này tức là tới dụ dỗ cho giúp. Nhưng mà cái cho cái giúp này á, sau này thì chúng ta nó hoàn trả và hoàn trả nhiều hơn nữa rồi. Cái đó là những người khác ta làm, ta có làm. Cho nên cái khi mà lọt vô rồi, lọt vô cái quỹ đạo của họ rồi thì cái trường hợp này khó ra lắm. Thậm chí nó có những cái tôn giáo mà nó rất là nguy hiểm đó. Như cái trường hợp thì nhất quán đạo, những quốc đạo, nếu mà đây có công ty Đài Loan đầu tư vô đó thì phải thể coi chuyện những quốc đạo sẽ vô đây. Cho nên những quốc đạo đó, mà khi vô đây truyền đạo rồi thì cái trường hợp này đầu tiên vô công ty của nó làm là cái điều kiện đó, là vô quốc đạo đó, vô những quốc đạo từng bước đó, kéo vô, kéo công nhân thợ thuyền để vô, vô là thật. Vô đó rồi cái gì? Đầu tiên nó bắt đọc những cái lời phát nguyện, mà phát nguyện này đó là nó đọc bằng tiếng Tàu, nó bắt cái người dân Việt Nam chúng ta là thuộc lòng theo. Đọc Tàu ta có biết nghĩa đó là gì đâu, ta đã đọc xong rồi đó, nó nói rồi đó, nó như vậy nó rồi đó, rồi cái gì mà đã thề rồi. Nếu mà hãy bỏ cái quá đạo một cái đó, thì bị trời xuống đất diệt. Thế nên trời tu rất nhiều thì mấy thầy biết nó là nói cái gì rồi. Cái thứ hai đó là bị ngũ lôi đánh chết. Mà ngũ lôi đánh đó, thì cái trường hợp này là theo Tàu đó, ngũ lôi đánh đó, là đánh nát luôn cả xác chúng ta, mà nát luôn cả hồn đó. Sợ không? Thế nên có người tới thương cái tu này. Dạ. Thế nên những người khác đó, chết đó, là chết đi xác hồn. Nhưng mà ngũ lôi của thiên đình đánh đó, đánh xuống cả là nát luôn cả xác cả hồn luôn, sợ không? Nên cái này có thành ra nhiều cái tôn giáo, nhiều cái tà đạo, thì khi mà đưa vào đây đầu này, thì chỉ câu giữ bằng cách là tiền bạc thực phẩm rồi tới công an việc làm. Tất cả những cái này mà khi ta lọt cái này rồi nhé, thì không có lối ra. Thành ra quý thầy nói cái rất nhiều, phải giữ tín đồ chúng ta trong cái chánh tính, trong chánh tính, để vừa giữ được đất nước ta, vừa giữ được dân tộc chúng ta, và giữ được đạo ta. Đó là cái chính và trách nhiệm chúng ta ở trong đây. Cho nên kinh tế chúng ta đang phát triển, đất nước chúng ta đang mở cửa, thì cái trách nhiệm của chúng ta đây nhé, cái nhìn của chúng ta đây nhé, cần phải sáng hơn, rõ hơn để thấy được cái tất cả những cái gì mà nguy hại cho đạo pháp, cho dân tộc. Để ta tìm cách nó sẽ đẹp đúng rồi. Đó là tôi nghĩ là cái trách nhiệm gì của mình. Mà tôi thấy đó, là người Nhật Bản thành công, Phật giáo Nhật thành công. Thì chúng ta đây đó, người Việt Nam chúng ta cũng thông minh. Nếu không hơn người Nhật thì thân bằng, thì ta phải làm được không? Ông cha chúng ta làm được, ta phải làm được. Đó là cái việc mà nhất định. Thì ta phải thấy rõ cái người mà sản xuất ra của cải này là người Việt Nam chúng ta, phải thấy chỗ đó. Và đồng thời đó, cái tiêu dùng sản phẩm này nó cũng là người Việt Nam chúng ta. Còn lợi dụng á, thì chúng ta định để cho người ngoài quốc nắm hết. Đó là cái chính mà trách nhiệm chúng ta phải thấy. Cái việc thứ hai ở đây nữa, tôi muốn nói với quý thầy là cái vấn đề chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện chung. Trong cái chung đó có cái riêng của mình, thì cái chung đó là gì? Tức là giáo hội, tỉnh hội của chúng ta. Cho nên giáo hội mạnh là nhờ tỉnh hội mạnh, tỉnh hội mạnh nhờ cơ sở, thế này chính. Do đó mà phải bảo vệ cái chung đó. Thì ngay ở đây là cái gì? Trước mắt chúng ta thấy cái chùa Hội Thánh này của chúng ta, cái trụ sở của giáo hội này, tiêu biểu cho tỉnh giáo hội chúng ta. Đó là bề mặt của chúng ta. Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ và phát triển cái này, nó trở thành cái bề mặt của giáo hội chúng ta, của tỉnh hội. Cái đó là một cái việc mà chính tất cả mọi người ta đều phải làm. Mặc dù mấy thầy ở đây cũng có tích cực đóng góp để xây dựng trong khoảng thời gian qua đó, cái này đáng khích lệ. Nhưng mà khi tôi mới lên đó, thì tôi nhìn tôi thấy đó, cái văn phòng của tỉnh hội mới vô đó, chúng ta thấy cũng sáng sủa, cũng tốt đó. Nhưng mà tôi nhìn tôi thấy Việt Nam đó, một cái công ty, một cái xí nghiệp, một cái gì đó của ngoại quốc đó, thì nó lớn bao nhiêu á, ta về ta nhìn ta thấy cái văn phòng của tỉnh hội chúng ta, ta thấy nó nghèo nàn, thấy nó tội nghiệp. Nó cái mái tôn che mà giống như nó không bằng cái gara của một ông giám đốc cái công ty nào đó ngoài đó. Cho nên ta nhìn kỹ ra. Cho nên từ cái chỗ đó á, cái vấn đề ngoại giao, cái mối quan hệ, khi ta tới ta thăm tỉnh hội mình á, mình đưa một cái chỗ như vậy mình tiếp, thì chúng ta sẽ nghĩ sao về mình ấy? Ta nghĩ ngay tới cái trường hợp mà Phật giáo Việt Nam chúng ta, Phật giáo tỉnh Bình Dương là nghèo đói rồi lạc hậu rồi quê mùa rồi, cho nên phải có cái biện pháp. Cái này nếu mà nói lâu dài thì tỉnh chúng ta phải đầu tư vô sửa cái văn phòng tỉnh hội chúng ta phải có thể được, văn phòng tỉnh hội có thể được. Cái đó là chính. Cho nên tôi là chủ quan thực sự của thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, và tôi đã nghĩ ngay đến việc đương nhiên bây giờ thì thành hội Phật giáo đặt trụ sở ở tại tổ đình Đức Quang, nhưng mà chúng tôi đang phát triển đến cái chùa Phổ Quang, nhà nước mới giao cho cái chùa Phổ Quang trở lại và với 5.000 thước đất vuông. Cho nên chúng tôi đã có cái hạ quyết tâm là ngay chỗ chùa Phổ Quang này nó phải có một cái tòa cao ốc này, như thế tòa cao ốc để tiếp khách quốc tế. Tất cả khách quốc tế mà tới thăm Phật giáo chúng ta thì chúng ta phải có cái chỗ tiếp đó, này phải có cái bộ mặt. Đó là cái chính. Cho nên tôi nghĩ là tăng ni chúng ta phải nghĩ tới cái chung đầu tư không? Một mình thầy thiền thì không thể làm được, nhưng mà tất cả tăng ni Phật giáo của tỉnh chúng ta đó, thì dư sức làm được nếu chúng ta thành lập. Bây giờ thử mấy thầy hạ quyết tâm đi, mỗi một thầy một tháng đó, chúng ta đóng vô cho tôi thổi nhà chỉ 10.000 thôi. Một năm đó, là chúng ta đóng cho 12.000 thôi, 10.000 tức là 120.000 thôi. Một năm đó, chúng ta đóng cho 120.000 thôi. Thì cái trường hợp này, cái hai quyết tâm mà ta xây dựng một cái danh phòng tỉnh hội chúng ta đó, chắc chắn phải được. Nên là tôi thấy trong thời gian mà tôi còn học ở bên Nhật, cái Đức Sô Cô Sê Gai đó, nó hạ quyết tâm nó xây dựng một cái phổ môn quán của nó. Thì lúc đó đó là lúc mà tôi ở bên đó thì nó quyết tâm nó xây dựng đó, là vào khoảng được 10 tỷ tiền Nhật. Cho nên 10 tỷ tiền Nhật nó là một cái hội quán, nhưng mà có thể nói là lớn nhất của nước Nhật. Đây Phật giáo không nghèo, nhưng mà làm cái đáng cái thôi. Cho nên làm cái phổ môn quán của nó dễ sợ. Cho nên là người ta mời tôi đi vào trong cái đó để thuyết pháp cái này nghĩ sao. Thuyết pháp cái này tôi đang ngồi ở trong phòng khách, vô ngồi trong phòng khách này mà. Cái này là cái thời tôi ở đó là chưa có đâu có. Nhưng mà Phật giáo Việt đã có trước rồi. Cho nên vô ngồi ở trong một cái phòng ngồi uống nước này mà có cái bàn này. Tới cái giờ mà thuyết pháp, khi bây giờ nó nghe một cái hồi chuông nó đổ, rồi nó từ từ nguyên cái bàn mà tôi ngồi vừa bàn vừa ghế này nó thụt xuống đất, nó thụt xuống, nó theo thang máy nó dẫn lại thẳng vô trong cái hồi chuông á, rồi từ dưới này nó trồi lên. Cái khi mà đèn sáng lên á thì mình coi nó lại à, mình ngồi trong hồi chuông, mà tôi đâu thấy tôi đi đâu. Không phải là mấy thầy cái lúc tôi từ ngoài văn phòng qua đây đâu, nhưng mà tôi ngồi ngay văn phòng đó, tôi cũng ngồi đó. Nhưng mà nghe một hồi chuông đổ rồi đó, cái nguyên cái bàn này và ghế này, tất cả cái này nó tự động đi, nó đi chung vô trong cái giảng đường rồi đó, tự nó trồi lên. Tôi nhìn ra chung quanh, tôi thấy người ta đang ngồi nghe pháp, mà một cái hội trường như vậy mới thể biết đó, nó là 5.000 chỗ ngồi. Việt Nam ta chưa tới này. Việt Nam ta là có tới chừng 2.000 chỗ ngồi, 1.000 chỗ ngồi, chưa tới cái hội trường nào đó. Nhưng mà 30 năm về trước đó, là Việt Nam làm cái đó. Là ai làm? Phật giáo làm. Cho nên Phật giáo làm, tại sao Phật giáo làm được? Là Phật giáo có 80% người theo Phật Phật, mà mỗi một người đóng một đồng thôi, thì mới thấy được bao nhiêu. Cho nên nếu cái sức đoàn kết của chúng ta đó, là việc gì ta làm được. Họ có tiền nhiều nhưng mà một người làm được cái gì? Còn bây giờ chúng ta ít tiền nhưng mà mỗi người dành một phần, ta trở thành lớn. Cho nên đạo tràng Pháp Hoa làm được một số việc, tại sao là rất là nhiều người mà đồng điều đồng tay với nhau làm tiếp. Đó là cái chính nhất mà tôi nghĩ nếu ở đây mấy thầy tạo được thế đó và sẽ xây dựng một cái trụ sở của tỉnh giáo hội chúng ta rất trang nghiêm và đủ nói lên được cái văn minh hiện đại của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì như vậy đó, mấy thầy thử xem mỗi một người đóng một phần mà ta coi cái đó là của ta đó, còn cái chùa riêng thôi để tập kinh vậy. Cái chùa riêng á thì cái này là tùy, nó tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái nơi đó nó chưa văn minh, nó chưa phát triển thì chúng ta cũng nên làm. Cái gì dồn hết cái lại để làm một cái tiêu biểu cho Phật giáo thì cái này nên chứ. Còn cái gì chưa, cho nên các cái hội đoàn Phật giáo đó, nó nhờ ở trong cái sức mạnh đoàn kết làm như vậy đó mà nó làm thành công được. Đó là cái việc thứ hai là xây dựng cơ sở. Cái việc thứ nhất đó là đào tạo con người và quản lý con người Phật tử của ta và đưa vào trong cái phát triển kinh tế mà đóng góp vào của ta. Tại vì người là của ta, cho nên cái phần sản phẩm ta thì có mình rồi. Đó là cái việc. Cái việc thứ hai đó là ta phải tạo cho có cái chung. Cho nên hồi nào vậy đó thì tôi thấy Phật giáo chúng ta yếu là vì đa số đó mấy thầy đều nghĩ tới cái riêng chùa riêng của mình thôi, cho nên chỉ phát triển chiều chùa riêng, rồi vì cái riêng này đó, mà đôi khi đối kháng được với nhau, cần phải bảo vệ chùa của mình, cho nên đó, đôi khi lại tìm cách nó xấu chùa khác. Rồi nói xấu chùa khác đó, tức là chùa với chùa nói xấu với nhau. Rồi thậm chí đó, chúng ta nghe ngoại đạo Phật giáo đó, nó tìm cách che mình nó xấu, tại nó biết là nó đẹp. Bây giờ nó ngoại đạo tà giáo nó muốn tiêu diệt chúng ta bằng cách nào? Nó bằng cách đó, nó tới chùa này nó nghe danh Phật tử nó xấu chùa kia, ông thầy này nghe nói đó Phật tử nó xấu chùa kia mừng quá, vậy là nó chùa kia xấu rồi mình tốt. Từ cái chỗ đó mà nó che con đó, nói xấu rồi đó, để ta nghe rồi ta bắt chước nó đó, ta nói xấu. Phải là nó mượn tay của chúng ta mà nói xấu ta, nói xấu giáo hội ta, như thế này ta tự cái gì không? Nếu mà quả tình cái đó có xảy ra đó, thì cái này nó là Đức Phật đã nói ở trong kinh Đại Bảo Tích rồi. Thật ra thiên ma thiên nói xấu Phật, Đức Phật biểu ngài Long Thù tới biểu thiên ma nói gần lại đi. Thật ra thiên ma nói lại. Thì bây giờ ở đây chúng ta nên tận. Đôi khi mấy thầy thì thiếu tinh kiến, cho nên mới tin một số mà bộ đạo, một số Phật tử của mình. Nhưng biết đâu chừng cái Phật tử của mình á, nó nhân dân cái này dễ mà quy y rồi, đem cúng cho một thẻ gian đó là thành Phật tử rồi. Nhưng mà cái hình thức bên ngoài Phật tử mà biết đâu ở trong ruột nó là cái gì đâu. Thành ra ta phải có cái tầm nhìn, phải có cái thấy cái nào có lợi cho đạo, cái nào đúng. Bây giờ ta tôn trọng, ta bảo vệ. Đó là cái chính mà ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Thì đi vào ở trong cái cuộc sống, ta lãnh đạo được tín đồ. Ở đây Đức Phật dạy một thầy tỳ kheo đó là phải sống trên cái tinh thần bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo, thì cái trường hợp này á, có nghĩa tăng ni chúng ta ai thuộc lòng thì hết rồi. Thành ra chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh định, cái này đủ rồi. Mà giáo hội chúng ta cũng lấy cái khẩu hiệu này làm chính, đó là hoa sen tán cánh. Thành ra hoa sen tán cánh này là tiêu biểu cho bát chánh đạo, cái này đúng. Nhưng mà một thầy tỳ kheo, một nhà truyền giáo đó, chúng ta có sống đúng được cái tinh thần này không? Thì hãy đúng theo tinh thần bát chánh đạo, thì đó là một thành viên của giáo hội chúng ta, là một đệ tử của Đức Phật ở hậu thế. Cho nên nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Thì bây giờ thứ nhất tôi nói cái vấn đề chánh kiến. Cho nên mấy thầy nghĩ cái chánh kiến là gì? Chánh kiến thường thường bảo là thấy đúng, nó khác với cái tà kiến. Ta gọi là tài kiến ngoại đạo, tại vì ngoại đạo hay thấy sai, thấy đúng. Cho nên thấy không đúng, cho nên khi mà tu hành thì tới cái kết quả không tốt rồi. Cho nên trên cái bước đường tu hành này đó, mà ai dẫn tới cái kết quả không tốt đó, thì tôi gọi người đó là tà kiến. Tại vì từ cái chỗ tà kiến này mới làm cho mình đụng bại lần, con người mình đụng bại lần, và chùa của mình cũng đụng bại lần. Đụng bại từ chỗ nào? Từ cái chỗ tà kiến này nhé, mà đầu tiên sanh ra cho ta gì? Tức là phiền não. Do cái thấy sai lầm của chúng ta, do cái nhận thức sai lầm của chúng ta. Mà từ cái nhận thức sai lầm của chúng ta đây nhé, thì nó làm cho tâm hồn chúng ta đen tối, phiền não, vô minh, vọng tưởng, tất cả này sanh ra. Cho thấy sai chúng ta, nhưng hãy khi chúng ta thấy đúng rồi thì là ta có chuyện này. Cho nên thấy đúng là đúng cái gì? Trước nhất là Đức Phật dạy chúng ta đấy, cái người chánh kiến là cái người phải thấy đúng luật nhân quả. Cho nên thấy đúng luật nhân quả, mà nhân quả này là nhân quả thế nào? Tức là nhân quả ba đời. Phải thấy như vậy. Nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên cái người mà thấy được nhân quả ba đời thì trên đời này không có ai có thể lừa dối chúng ta được hết. Thấy mặt nó là ta biết rồi, nhìn thấy mặt ta biết rồi, sao gạt ta được? Rồi để từ đó để ta biết được cái mối liên hệ giữa ta với nó đời trước đâu. Cho nên tất cả những cái mà nó làm hôm nay, nó diễn ra hôm nay, nó nhìn ta thấy rồi. Cái này có chứ, những đời đời trước cũng đã vậy rồi. Cho nên ta ngồi ta coi nó diễn lại cái phần này. Nên Đức Phật với chúng ta, nó đề bài là ta, nó không phải là phá tu trong đời này đâu. Tất cả những cái gì ông làm hôm nay, ông đã từng làm những kiếp đời trước rồi. Cho nên tôi thấy ông là tôi biết rồi. Thấy ông về bà đại ta là biết rồi, ông sẽ làm cái gì biết hết rồi. Mà khi mình biết hết rồi, nó có làm gì được nữa. Đó là cái điều quan trọng. Cái chân kiến là, cho nên cái chỗ này tôi nói là chân kiến là biết người biết mình. Biết việc. Cho nên biết cái việc đáng làm, việc đáng làm, phải biết chứ. Còn nếu mà ta làm những cái việc không đáng làm, không nên làm, thì cái hậu quả nó sẽ ra sao đây? Thế ta phải nhìn trước, cho nên cái hiểu cái nghĩa chánh kiến của chúng ta là thấy đúng.
Là thấy đúng. Thì cái đúng thứ nhất này đó, là đúng gì? Tức là phải thấy đúng với ba đời nhân quả.
Con bình sáng và hiểu được giá trị của quá trình học đạo trong thời đại mới. Chúng con xin thay mặt thiền đường đại chúng vị bộ tăng ni, xin ni giáo phụng hành và ghi niệm những lời giáo dưỡng của hòa thượng, và chúng con cố gắng tinh tấn tu hành và góp phần vào việc xây dựng giáo hội trong lòng dân tộc. Và chúng con cũng xin chân thành niệm ơn hòa thượng cũng thương chúng con và cho chúng con pháp và cho chúng con được những tài vật ủng hộ chúng con về kinh điển. Với cái sự quan tâm của hòa thượng, chúng con không biết nói chi hơn, xin cầu quyền hồng ân tam bảo cho hậu hòa thượng được tứ đại điều hòa vũ trụ ta bà luận viên chánh pháp để điều dắt chúng con trên bước đường giải thoát. Một lần nữa chúng con thành thành tâm đảnh lễ và đái tạ ân đức hòa thượng, và cũng chúng con không quên niệm tình đạo vị của ban đạo tràng Pháp Hoa quý cô đại vị tình đạo vị đã đến giúp đỡ, và xin cầu nguyện mọi sự phúc lành đến như với Phật tử đạo tràng Pháp Hoa luôn luôn được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Xin bác xin cổ cho ban hòa bác.